Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 23 từ câu 1 đến câu 14, dụ ngôn tiệc cưới. Đức Giê-xu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng, nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ, hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ, nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy, này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng, không nói được gì. Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch, trói chân tay nó lại, quăng nó vào chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 22, từ câu 15 đến câu 22. Nộp thuế cho Caesar. Bấy giờ, những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herodê, đến nói với Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giê-xu biết họ có ác ý, nên người nói, tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi. Họ liền đưa cho người một đồng bạc, và người hỏi họ, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Bấy giờ, người bảo họ, thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Nghe vậy, họ ngạc nhiên, và để người lại đó mà đi.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 22 từ câu 23 đến câu 33. Kẻ chết sống lại. Hôm đó, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người, thưa Thầy, ông Mô-xê có nói, nếu ai chết mà không có con, thì anh hay em của người ấy phải cưới lấy người vợ quá, để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Mà trong chúng tôi, nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ rồi chết, và vì không có con nối dòng, nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, rồi người thứ ba, cho đến hết 7 người, người nào cũng vậy. Sau hết, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ ai trong số 7 người, vì tất cả đều đã lấy bà? Đức Giê-xu trả lời họ, các ông lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Quả thế, trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, thì các ông không đọc lời Thiên Chúa đã phán cùng các ông sao? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Đám đông kinh ngạc khi nghe lời người dạy.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 22, từ câu 34 đến câu 40. Điều dân trọng nhất. Khi nghe tin Đức Giê-xu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-xu để thử người rằng, thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều dân nào là điều dân lớn nhất? Đức Giê-xu đáp, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều dân lớn nhất và điều dân đứng đầu. Còn điều dân thứ hai cũng giống điều dân ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều dân ấy.
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 22 từ câu 41 đến câu 46. Đức Kitô là con và cũng là Chúa của vua David. Những người Pha-ri-sêu đang tụ tập thì Đức Giê-xu hỏi họ rằng, các ông nghĩ sao về Đấng Kitô? Người là con của ai? Họ thưa, con của vua David. Người hỏi, vậy tại sao vua David được thần khí soi sáng lại gọi người là Chúa Thượng khi nói rằng, Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt dưới chân con. Vậy nếu vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Không ai đáp lại người được một tiếng. Và từ ngày ấy, chẳng còn ai dám chất vấn người nữa.